Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Độc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày và phát trực tuyến trên website canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus. Theo báo điện tử VTV, ngành du lịch Việt Nam đón hơn 17 triệu lượt khách quốc tế năm 2024, đạt 98% so với năm 2019, cao hơn đáng kể mức phục hồi khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 87%. Theo đó, lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu năm qua đạt trên 1,4 tỷ người, tăng 11% so với năm 2023, phục hồi 99% so với năm 2019. Kết quả này được thúc đẩy bởi nhu cầu du lịch mạnh mẽ sau đại dịch, sự tăng trưởng tích cực từ các thị trường nguồn lớn và sự phục hồi liên tục của các điểm đến ở châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả tích cực của ngành du lịch trong thời gian qua có được nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết tạo thuận lợi cho du lịch phục hồi. Đặc biệt, chính sách visa thông thoáng là động lực quan trọng thu hút khách quốc tế. Theo báo cáo mới nhất của Agoda, Việt Nam cùng Malaysia là hai điểm đến dẫn đầu trong khu vực ASEAN về thu hút lượng booking cho các tour du lịch bền vững, bảo vệ môi trường, một xu hướng chủ đạo của du khách quốc tế sau dịch. Nền tảng trực tuyến này cho biết 75% du khách toàn cầu nói rằng họ muốn đi du lịch theo hướng bền vững hơn trong 12 tháng tới. Trong top 10 thành phố hấp dẫn nhất cho loại hình du lịch này, Việt Nam có tới 3 thành phố góp mặt, đó là Đà Nẵng, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, mùa lễ hội Xuân Ất Tỵ 2025, nhiều địa phương phía Bắc đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giúp tối ưu hóa công tác tổ chức, đồng thời nâng cao trải nghiệm của du khách, mang đến một mùa lễ hội an toàn, văn minh và thuận tiện hơn. Chuyển đổi số trong tổ chức và quản lý lễ hội là xu hướng tất yếu để biến di sản thành tài sản, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Nhiều quốc gia đã ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường giúp du khách có trải nghiệm phong phú hơn, và Việt Nam cũng đang triển khai mô hình này ở một số nơi. Bên cạnh đó, việc xây dựng một hệ sinh thái du lịch thông minh kết hợp với thương mại điện tử với các sản phẩm lưu niệm số hóa sẽ góp phần tạo động lực phát triển bền vững. Để nâng tầm lễ hội truyền thống thành một sản phẩm đặc biệt của công nghiệp văn hóa thì cần nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá, giúp cho lễ hội giữ vững giá trị truyền thống mà vẫn phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp. Khi lễ hội không chỉ là nơi hành hương mà còn là một sản phẩm du lịch đẳng cấp, nó sẽ trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Báo Tiền Phong Online cho biết hôm qua tại xã Vĩnh Sơn, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh Bình Định tổ chức ngày hội hoa đào với chủ đề Sắc Xuân Hoa Đào Kết Nối Văn Hóa. Đây là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng gắn liền với vùng đất Vĩnh Sơn và đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương đến với du khách gần xa.
Nằm ở độ cao 800 mét so với mặt nước biển, xã Vĩnh Sơn, huyện miền núi Vĩnh Thạnh được ví như Đà Lạt của Bình Định bởi khí hậu ôn đới, nhiều thắng cảnh đẹp. Hoa đào không chỉ là một nét đẹp thiên nhiên mà còn là niềm tự hào thể hiện tinh thần cốt cách của người dân nơi đây, mạnh mẽ, bền bỉ nhưng cũng đầy tinh tế và thanh cao. Tại ngày hội lần này, du khách được thưởng thức và trải nghiệm những tuyến đường hoa đào, vườn hoa đào nở rực, khoe sắc thắm, các hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn lễ hội cốm lúa mới, tham gia các trò chơi dân gian.
Tin trên báo VOV Online cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, năm 2025, hàng loạt trường đại học lớn thông báo mở thêm ngành học mới liên quan đến vi mạch bán dẫn.
Việt Nam có rất nhiều tiềm năng thể hiện trong chất lượng nguồn nhân lực và vị thế địa chính trị để phát triển công nghiệp bán dẫn. Thời gian vừa qua, nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn về vi mạch bán dẫn cũng như lãnh đạo các trường đại học lớn trên thế giới khi đến thăm làm việc tại nước ta đều nhận định đây là cơ hội rất tốt để Việt Nam bước chân vào sâu hơn trong công nghiệp bán dẫn. Nhiều chuyên gia nước ngoài cũng cho rằng đây là cơ hội rất lớn để Việt Nam bứt phá.
Dù ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam tham gia khá muộn so với thế giới, nhưng chúng ta đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một. Mục tiêu của chúng ta là đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành bán dẫn. Báo Nhân Dân điện tử có ghi nhận, theo thống kê sơ bộ, cả nước hiện có hơn 3.100 lối đi tự mở trái phép qua đường sắt. Những lối đi này chính là điểm đen, tiềm ẩn nguy cơ rất cao, gây ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt thảm khốc.
Cục Đường sắt Việt Nam xác định xóa bỏ lối đi tự mở chính là giải pháp căn cơ để kéo giảm số vụ tai nạn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian qua, việc rào chắn xóa bỏ lối đi tự mở ở các địa phương dọc theo tuyến đường sắt Bắc Nam vấp phải vô vàn khó khăn thách thức. Các chuyên gia giao thông đánh giá, lối đi tự mở đường sắt được xóa bỏ rất ít so với số lượng mới mọc thêm. Cần phải thừa nhận một thực tế, việc xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trong thời gian qua chậm và thiếu hiệu quả, không chỉ vì khó khăn, chậm bố trí nguồn kinh phí triển khai. Nguyên nhân chính là chính quyền một số địa phương có tuyến đường sắt đi qua đã thiếu quyết tâm trong việc đặt ra mục tiêu kế hoạch cụ thể, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Vấn đề cấp bách hiện nay là cần quy rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp đối với việc bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường sắt và có biện pháp mạnh mẽ hơn đối với những đơn vị không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Theo thông tin từ các cơ sở tiêm chủng mà báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho hay là số người đến tiêm vaccine cúm tại phòng tiêm chủng của viện đã tăng gấp đôi so với trước kỳ nghỉ Tết. Nguyên nhân có thể do người dân lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch cúm mùa tại miền Bắc, nơi số ca mắc đang gia tăng. Đặc biệt, thông tin về trường hợp tử vong do nhiễm cúm tại Nhật Bản cũng khiến cho nhiều người quan tâm hơn đến việc chủ động tiêm vaccine phòng bệnh.
Tương tự, thông tin từ hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, lượng người đi tiêm chủng vaccine phòng bệnh cúm mùa tiếp tục tăng cao trên cả nước. Theo ghi nhận từ gần 220 trung tâm tiêm chủng VNVC trên cả nước, số lượng người dân chủ động đi tiêm vaccine phòng cúm đã tăng lên 500% chỉ trong 5 ngày và tiếp tục có dấu hiệu tăng mạnh, nhất là sau thông tin nhiều ca biến chứng nặng do cúm trên toàn quốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện chuyên khoa nhi, đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa phát hiện bất thường trong công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân cúm. Số ca viêm hô hấp ghi nhận quanh năm có xu hướng tăng vào các tháng cuối năm nhưng đã giảm trong 5 tuần đầu năm.
Trước diễn biến của dịch bệnh cúm mùa và thời tiết thuận lợi để các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp lây lan, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục khuyến cáo người dân đến khám điều trị, liên hệ công tác tại cơ sở y tế, phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong khuôn viên cơ sở y tế, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người. Ghi nhận từ Sài Gòn Giải Phóng Online, từ giữa năm 2024 đến nay, tình hình dịch sởi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí diễn biến phức tạp trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua. Những bất thường của dịch bệnh lần này khiến cho giới chuyên môn lo ngại.
Đợt dịch sởi này có nhiều điểm khác thường, trong đó thời gian dịch kéo dài từ tháng 6 năm 2024, nhưng đến nay chưa suy giảm dù nhiều địa phương đã tổ chức tiêm vaccine. Số bệnh mới nhập viện không có xu hướng giảm ở mức 15 đến 20 ca một ngày. Độ tuổi trải rộng từ trẻ sơ sinh đến nhóm trên 10 tuổi. Nhiều trẻ bị lây từ người lớn trong gia đình. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ bùng phát dịch sởi tại Việt Nam là rất cao. Dịch sởi cũng xuất hiện trên diện rộng tại một số nước trong khu vực như Philippines, Malaysia.
Trước bối cảnh trên, Bộ Y tế ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2025, mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi và trẻ từ 1 đến 10 tuổi. Mục tiêu là tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng, chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi tại các vùng có nguy cơ, vùng đang có các ca sởi cũng như dịch sởi xảy ra. Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt. Chúc quý thính giả cuối tuần thật nhiều niềm vui.